chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 17 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Võ Thành Long, sinh năm 2004, và Vũ Thành Huy, sinh năm 1999, cùng trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Long là thủ phạm giết chị Hồ Thị M.T. sinh năm 2003, trú tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, để cướp tài sản, sau đó cùng Huy bỏ thi thể nạn nhân vào vali, đưa lên núi nhỏ Vũng Tàu phi tang. Trước đó, ngày 18 tháng 5 năm 2024, Long và Huy rủ chị Hồ Thị M.T. đến Vũng Tàu chơi sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội. Tối cùng ngày, tại một nhà nghỉ ở Vũng Tàu, Long đã bóp cổ, dùng gối đè lên mặt chị M.T. khiến nạn nhân tử vong. Long lấy hết vàng trên người, điện thoại của nạn nhân, rồi nhắn tin báo cho Huy biết sự việc. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2024, Long đi mua vali, rồi cùng Huy cho thi thể chị M.T. vào trong, trở lên núi nhỏ Vũng Tàu phi tang. Sau đó cả hai đem bán số vàng của nạn nhân được gần 15 triệu đồng tiêu xài, riêng chiếc điện thoại iPhone thì Long giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thành Long mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Bị cáo này còn bị tuyên 2 năm tù về tội lừa đảo và 2 năm tù về tội trộm tài sản. Tổng hợp hình phạt, hội đồng xét xử tuyên tử hình đối với bị cáo này. Đối với Vũ Thành Huy, tòa tuyên 4 năm tù về tội cướp, 2 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp và 1 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng hợp hình phạt bị cáo Võ Thành Huy phải chịu mức án 9 năm tù. Ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC và các bị cáo liên quan vụ thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, cùng các bị cáo khác như Trần Đắc Sinh và Lê Hải Trà được dẫn giải đến tòa. Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, ông Trịnh Văn Quyết không có mặt tại tòa do có đơn xin xét xử vắng mặt vì sức khỏe yếu, đang điều trị tại bệnh viện với nhiều bệnh lý nặng như lao phổi ác tính, suy tim độ 3, suy thận cấp và phải thở máy, theo xác nhận từ bệnh viện 19 tháng 8. Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết cho biết bệnh viện đã có tiên lượng tình trạng sức khỏe của cựu chủ tịch FLC. Nguy cơ tử vong rất cao so với công bố lần trước là nguy cơ tử vong cao, nên đề nghị tòa xét xử vắng mặt. Nhiều bị hại và người liên quan cũng có mặt theo thủ tục kháng cáo. Trước phiên xử này, phiên tòa đã hai lần bị hoãn do tình trạng sức khỏe ông Quyết không đảm bảo. Tính đến ngày 5 tháng 6, gia đình ông Quyết đã nộp tổng cộng hơn 2.470 tỷ đồng, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự cho ba anh em theo bản án sơ thẩm. Trong đó, vợ ông Quyết, bà Lê Thị Ngọc Diệp đã trực tiếp nộp thêm 1.400 tỷ đồng và gửi đơn xin giảm án. Trong đơn, bà giải bày việc gia đình ông Quyết nộp khắc phục hết hậu quả vụ án đã thể hiện rõ thiện chí và tinh thần khắc phục hậu quả, coi đây là lời xin lỗi chân thành với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội. Chiều 17 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ dừng lại. Lúc này, người đàn ông ngồi trên ô tô bước xuống xe, đạp vào đuôi xe của một nữ tài xế xe ôm công nghệ khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, người đàn ông còn dùng những lời lẽ thách thức qua lại với nữ tài xế. Sau khi video được đăng tải, nhiều người đã để lại bình luận lên án hành vi coi thường pháp luật đối với người đàn ông. Người dùng mạng xã hội mong công an sớm vào cuộc, xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi trên. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Liên quan đến vụ việc trên, công an phường Phú Lợi đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh, truy tìm người liên quan. Một vụ tai nạn thương tâm khi người phụ nữ đi xe máy va quẹt với xe buýt khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe cán chết tại chỗ trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 19 giờ 35 phút ngày 16 tháng 6, xe buýt tuyến số 19, Bến Thành khu chế xuất Linh Trung Đại học Quốc gia, lưu thông trên đường Lê Lai theo hướng từ Trần Hưng Đạo về Tôn Thất Tùng. Khi vừa qua giao lộ với đường Nguyễn Thị Nghĩa khoảng 50m thuộc phường Bến Thành, xe buýt va chạm với một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều. Cú va quẹt khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe buýt cán qua, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định 25 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, đang trên đường đi làm về thì xảy ra vụ việc. Lực lượng đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã phối hợp cùng công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 17 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải lùi nhanh và cán qua người phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Theo hình ảnh trong clip, chiếc bán tải mang biển số Hà Nội đang quay đầu, tài xế mở cửa nhoài người ra sau quan sát thì xe bất ngờ tăng tốc lùi. Đúng lúc đó, một người phụ nữ đang đi bộ bị xe tông trúng, ngã văng xuống vỉa hè, nằm bất động. Một số người có mặt đã lập tức chạy đến ứng cứu. Chỉ huy công an phường Quang Trung xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều 16 tháng 6 trong khuôn viên bệnh viện. Vị này cho biết, rất may bánh xe lao lên bậc thềm, tạo khoảng trống phía dưới nên không cán qua người nạn nhân. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay khu vực xảy ra tai nạn là bãi đỗ xe tạm do bệnh viện đang trong quá trình xây dựng. Nạn nhân là nữ 48 tuổi. Ngay sau tai nạn, nạn nhân được đưa vào cấp cứu, chụp X-quang, chụp cắt lớp. Kết quả xác định chỉ bị đau phần đùi, không tổn thương nghiêm trọng và đã về nhà trong chiều cùng ngày. Theo bệnh viện, người điều khiển xe bán tải là người nhà bệnh nhân đến đón thân nhân ra viện. Do mượn xe và không quen điều khiển, tài xế đã đạp nhầm chân ga khi lùi xe dẫn đến sự cố. Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận vụ việc. Ngày 17 tháng 6, một lãnh đạo tỉnh miền Tây cho biết Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số khi các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, các công ty xổ số kiến thiết hiện do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm đại diện chủ sở hữu, cần được sắp xếp lại để phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Trước khi sắp xếp, Ủy ban Nhân dân các địa phương phải tổng hợp nguyên trạng nguồn tài chính, bao gồm cả các khoản nợ phải thu, phải trả nếu có, và bàn giao lại cho đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Tuy nhiên, để bảo đảm ổn định hoạt động và số thu ngân sách, các công ty xổ số kiến thiết sẽ tiếp tục vận hành theo cơ cấu hiện tại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Lịch quay số mở thưởng vẫn giữ nguyên như hiện nay. Bộ Tài chính đang xây dựng báo cáo trình Thủ tướng về phương án sắp xếp lại thị trường xổ số Việt Nam, trong đó có đề xuất tổ chức lại công ty xổ số miền Bắc và sáp nhập các công ty xổ số miền Trung, miền Nam phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới. Sau khi được phê duyệt, Bộ sẽ có hướng dẫn triển khai cụ thể. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, lịch quay số mở thưởng sẽ được điều chỉnh dựa trên chủ trương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tình hình thực tế của thị trường. Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương sớm thành lập, kiện toàn hội đồng giám sát xổ số để đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn và ổn định. Ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vàng Xeo Tuyến 17 tuổi, Giàng Xeo Cao 20 tuổi, Giàng Xeo Sinh 30 tuổi, Dương Văn Hồng 32 tuổi, Lý Xeo Vản 37 tuổi, Sùng Văn Phìn 29 tuổi để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, Tuyến, Cao, Dinh, Vản rủ nhau vào khu vực rừng cao su thuộc xã Cư E Lang, huyện IAK, tỉnh Đắk Lắk để nhậu. Nhóm này có bàn bạc và thống nhất với nhau về việc Tuyến sẽ rủ người yêu là N 14 tuổi qua nhậu cùng, mục đích ép N uống say để hiếp dâm. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tuyến nhắn tin rủ và chạy xe máy tới chở N đến khu vực rừng cao su để nhậu. Sau đó, nhóm này gọi điện rủ thêm Hồng, Phìn và ba cô gái khác đến nhậu cùng. Trong lúc ngồi nhậu, cả 6 người bàn bạc, thống nhất sau khi nhậu xong chờ ba cô gái kia về sẽ cùng nhau quan hệ tình dục với N. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cháu N nói Tuyến trở về, nhưng Tuyến không đồng ý và liên tục ép phải uống bia. N sau đó đã nhắn tin cầu cứu một người bạn tới chở mình về. Nhắn tin xong thì điện thoại của N hết pin. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm uống hết 2 thùng bia thì Cao, Dinh, Vản, Hồng, Phìn đi ra lấy xe máy giả vờ về để ba cô gái khác về theo. Riêng N đã say, nằm trên nền đất. Khi ba cô gái đã đi về, nhóm trên quay lại thì Tuyến đang thực hiện hành vi hiếp dâm N. Sau đó, Tuyến tiếp tục khống chế cháu N để Cao thực hiện hành vi. Tuy nhiên, trong lúc Cao đang thực hiện hành vi hiếp dâm, thì người bạn mà N cầu cứu trước đó chạy xe máy tới. Nghe tiếng xe máy, N la hét cầu cứu và được người bạn tới giải cứu, đưa về nhà kể lại toàn bộ vụ việc để người thân làm đơn, tố cáo nhóm của Tuyến. Tại cơ quan công an, nhóm này đã thừa nhận hành vi. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Minh Thành, thị xã Trơn Thành, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể đang phân hủy, bị chia làm hai phần trong khu vực vườn tràm. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 16 tháng 6, một số người dân đi vào khu vực vườn tràm thuộc khu phố 4 phường Minh Thành, thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Đáng chú ý, phần thân trên bị treo trên cây, trong khi phần chân và phần lưng nằm dưới đất. Lực lượng chức năng nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước. Trên người nạn nhân mặc áo khoác dài tay màu trắng đen và quần dài màu đen. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định. Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh nhân thân và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!